Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc triển lãm của các vị thánh quan thầy của Âu Châu. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại các cội rễ Kitô của Âu Châu. Hôm thứ Hai vừa qua, trong bài diễn văn đáp từ tân đại sứ của Liên Âu bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi lục địa này đừng để cho nền văn minh của mình bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, những giá trị của Âu Châu là hoa trái của một lịch sử lâu dài và trắc trở, trong đó không ai có thể chối bỏ được rằng Kitô giáo đã đóng một vai trò quan trọng bậc nhất. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi nhắc nhớ các cội rễ Kitô của Âu Châu, giáo hội không tìm kiếm cho mình một quy chế ưu biệt nào, mà chỉ muốn nhắc lại một sự thật, vốn ngày càng bị lãng quên. Sự thật đó là, các bậc tiền bối sáng lập Âu Châu đều cảm ứng từ Kitô giáo. Nếu bị quên lãng, những giá trị đó có thể trở thành dụng cụ trong tay một số cá nhân hay phe nhóm, chỉ đeo đuổi quyền lợi riêng tư mà không màng tới công ích của người dân lục địa và toàn thế giới. Theo Đức Thánh Cha, Âu Châu không nên để cho nền văn minh Kitô của mình bị mai một. Không nên để cho chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa duy lợi bóp nghẹt nhiệt khí tiên khởi của Âu Châu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội muốn được đồng hành trong việc xây dựng Liên Âu. Chính vì vậy mà giáo hội tự cho phép mình nhắc lại cho lục địa này, đâu là những giá trị nền tảng của nó, hầu thăng tiến công ích cho mọi người. Cũng trong bài diễn văn chào mừng ông Yves Gasso, tân đại sứ của Liên Âu bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến việc kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Ngài nói rằng, Ngài đã muốn đánh dấu biến cố này một cách đặc biệt trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp hồi tháng trước. Đức Thánh Cha nói, tại vùng đất đã từng bị thử thách dưới ách của một ý thức hệ đau thương, tôi đã có thể tạ ơn vì món quà tự do được vãn hồi, nhờ đó lục địa Âu Châu mới tìm lại được sự toàn vẹn và thống nhất. Tin Roma. Gia đình là chủ đề nổi bật trong phiên khoáng đại lần thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Phi Châu. Đức Giám mục Kinkala, Cộng hòa Dân chủ Congo, tường trình viên của các nhóm nói tiếng Pháp đã nói rằng, gia đình, tế bào nền tảng của xã hội, đáng được dành cho một chương trình mục vụ quan trọng. Theo Đức Giám mục Kinkala, chương trình mục vụ này phải bao gồm mọi lứa tuổi. Trẻ em và giới trẻ cần được giáo dục một cách đầy đủ. Các đôi vợ chồng phải tiến tới trong tình yêu hôn nhân. Các bậc cha mẹ phải đảm nhận trách nhiệm của những nhà giáo dục đầu tiên. Đức Giám mục Mina, Nigeria, đại diện nhóm nói tiếng Anh cho rằng, việc đào luyện Kitô cần phải bắt đầu trong giáo hội tại gia là gia đình. Cần phải đặc biệt chú trọng đến việc phiên dịch các tài liệu ra các ngôn ngữ địa phương và quảng bá bằng các phương tiện thính thị. Các Đức Giám mục Phi Châu cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiên liệu những biện pháp nền tảng nhằm bảo vệ và bảo tồn gia đình, xuyên qua một chương trình giáo dục về sự sống và tình yêu. Tin Tegucigalpa, Honduras. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras nói đến vai trò trung gian của giáo hội trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras, Trung Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Luigi Bianco, Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras, nói rằng, mặc dù cả Tổng thống bị trút phế lẫn Tổng thống lâm thời tại nước này đều là người Công giáo, công tác hòa giải của giáo hội không phải là dễ dàng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tổng thống Manuel Zelaya đã bị quân đội bãi nhiệm trong cuộc đảo chính ngày 28 tháng 6 vừa qua, và ông Roberto Micheletti, Chủ tịch Quốc hội, đã được đưa lên làm Tổng thống lâm thời. Kể từ đó, một cách chính thức cũng như riêng tư, giáo hội đã không ngừng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai người công giáo, được xem là thuần thành này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras cho biết, ngày 12 tháng 7 vừa qua, chính Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi hai phe hòa giải với nhau. Ngài thúc đẩy hai bên hãy vượt qua những khuynh hướng phe đảng và đeo đuổi công ích. Đức Cha Bianco nói rằng, giáo hội tại Honduras đã không ngừng đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng tình hình tại nước này rất phức tạp. Các đức giám mục đã kêu gọi hai bên phải làm mọi cách để tránh xảy ra bạo động. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Honduras cũng cho biết, các giáo hội tin lành và công giáo đã liên kết với nhau trong lời cầu nguyện để chống đạt được một giải pháp ôn hòa cho xứ sở. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ thảo luận và biểu quyết một lá thư mục phụ về hôn nhân. Trong phiên khoáng đại được dự trù diễn ra tại thành phố Baltimore từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 tới đây, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ sẽ thảo luận và bỏ phiếu thông qua một lá thư mục phụ dài 57 trang về hôn nhân. Với tựa đề Hôn nhân, sự sống và tình yêu trong chương trình của Chúa, tài liệu này là một phần trong sáng kiến mục phụ toàn quốc về hôn nhân được các đức giám mục Hoa Kỳ đề ra từ tháng 11 năm 2004. Phần kết của tài liệu mục vụ này viết rằng, cái nhìn về đời sống hôn nhân và tình yêu mà các đức giám mục Hoa Kỳ trình bày trong tài liệu này là nền tảng và là điểm quy chiếu cho nhiều công tác như rao giảng tin mừng, giáo lý, chăm sóc mục vụ, giáo dục trong các giáo phận, giáo xứ, trường học, tổ chức, phong trào và các chương trình khác nhau. Lá thư dự thảo về hôn nhân nói đến bốn thách đố cho bản chất và mục đích của hôn nhân là ngừa thai, hôn nhân đồng tính, ly dị và sống chung không có hôn thú. Tin Vatican. Tòa Thánh nhìn lại thành quả 40 năm đối thoại đại kết. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y người Đức Walter Kasper vừa cho công bố một tài liệu dài 207 trang với tựa đề Gặt hái những hoa trái, những khía cạnh cơ bản của đức tin Kitô trong cuộc đối thoại đại kết. Cuốn sách ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong sự cảm thông giữa các tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Theo cuốn sách nói trên, 40 năm với những cuộc đối thoại chính thức với Liên hiệp Anh giáo, Liên đoàn Thế giới Tin lành Luther, Hội đồng Giáo hội Methodist và Liên minh Thế giới các giáo hội tin lành đã mang lại kết quả là các tín hữu Kitô cùng chia sẻ một niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và Thiên Chúa Ba Ngôi, nhìn nhận nội dung của Kinh Tin Kính và một phép rửa. Nhưng cuốn sách của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo cũng nhìn nhận những khác biệt nghiêm trọng trong việc hiểu và thực hành liên quan đến ý nghĩa của việc truyền chức, cũng như vấn đề quyền bính trong giáo hội và cách giải thích Kinh Thánh trong các cộng đồng giáo hội. Cũng liên quan đến phong trào đại kết. Một vị tổng giám mục chính thống tại đảo Chypre kêu gọi tiếp tục công cuộc đại kết. Được biết vòng 2 của cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống đang diễn ra tại Paphos, đảo Chypre, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 này. Cách đây vài hôm, một nhóm tu sĩ chính thống bảo thủ và nhiều linh mục chính thống từ Larnaca đã đến gặp Đức Tổng giám mục Chrysostomos để yêu cầu chấm dứt phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Chính thống và Công giáo nói trên. Các linh mục và tu sĩ chính thống này cho rằng, cuộc đối thoại giữa hai giáo hội chỉ nhằm mục đích đặt giáo hội chính thống dưới quyền của Đức Giáo hoàng mà thôi. Theo chương trình, vào tháng 6 năm tới, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Chypre. Đây là vùng đất có nhiều truyền thống Kitô lâu đời, hiện vẫn còn bị chia rẽ bởi bức tường cuối cùng tại Âu Châu, là sự ngăn cách giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đối thoại của Ủy ban Thần học Hỗn hợp Chính thống và Công giáo ở quy mô quốc tế đã khởi sự tại Ravenna, miền Nam Ý, hồi năm 2007. Tại đây, một lộ đồ tiến tới hiệp nhất đã được ký kết. Tài liệu được thông qua dựa trên giáo hội học của thiên niên kỷ thứ nhất, khi hai giáo hội còn thông hiệp hoàn toàn với nhau. Tài liệu Ravenna đã không được giáo hội chính thống Nga nhìn nhận, vì giáo hội này vẫn còn tranh chấp với tòa thượng phụ đại kết Constantinople về vấn đề giáo hội chính thống Estonia. Hiện đức cha John Zizula, tổng giám mục chính thống Pergamon, đang cùng với đức hồng y Walter Kasper là đồng chủ tịch của Ủy ban đối thoại thần học chính thống và công giáo thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, đức cha Zizola cho biết chỉ có một thiểu số chống lại cuộc đối thoại. Tất cả các giáo hội chính thống đều đồng thanh tán thành cuộc đối thoại với giáo hội công giáo. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ khẳng định rằng, giáo hội muốn phục vụ đất nước, nhưng yêu cầu phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Kết thúc đại hội truyền giáo đầu tiên của giáo hội Ấn Độ diễn ra tại Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kim chủ tịch Hội đồng giám mục thuộc Nghi lễ Latin Ấn Độ, tuyên bố như sau. Chúng tôi chỉ muốn phục vụ, làm những gì Chúa Giêsu dạy chúng tôi làm, bằng cách sống tinh thần tám mối phúc thật, yêu thương, phục vụ mọi người, và làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Đây là sứ điệp mà Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai muốn nhắn gửi cho 18 triệu người công giáo Ấn Độ. Cũng trong bài phát biểu nhân dịp bế mạc đại hội truyền giáo nói trên, Đức Hồng Y Gracias cũng yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Tự do này bao gồm việc cải đạo, hành động mà những người Ấn giáo cực đoan gọi là chiêu mộ tín đồ. Sau 4 ngày hội họp, đại hội truyền giáo đầu tiên của giáo hội Ấn Độ đã bế mạc với việc cử hành Ngày Thế giới truyền giáo hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua. Phát biểu trước 1.500 tham dự viên, Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai nói, đây không chỉ là một cuộc hội thảo, một khóa huấn luyện hay một hội nghị, mà là một biến cố mời gọi chúng ta ra về với mệnh lệnh khẩn thiết là phải làm chứng và để cho Chúa Giêsu biến đổi. Các đại biểu từ 160 giáo phận thuộc các nghi lễ khác nhau tại Ấn Độ đã cùng nhau cầu nguyện, suy tư và lắng nghe lịch sử của sự hiện diện của Chúa Giêsu trong giáo hội tại Ấn Độ. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Gracias khẳng định, giáo hội không phải là một đảng phái chính trị. Giáo hội không tìm kiếm quyền lực và uy tín hay gia tăng con số tín hữu để có thêm ảnh hưởng. Một cách đặc biệt, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Nghi lễ Latin, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục toàn quốc Ấn Độ, muốn nhắn gửi với các chính quyền tại các bang nào đang muốn đưa ra luật cấm cải đạo rằng quy trách cho các tín hữu Kitô những vụ cải đạo cưỡng bách là một điều vô nghĩa. Vị Hồng Y này nói rằng không những các tài liệu của Công đồng Vatican II chống lại hành động này, mà còn bởi vì đối với các tín hữu Kitô trở lại thiết yếu là một cuộc biến đổi nội tâm. Chính vì vậy mà giáo hội đòi hỏi những người dự tòng phải qua một lớp học hỏi và sống đức tin một thời gian dài để trắc nghiệm sự thành thực của họ. Đức Hồng Y Gracias nhấn mạnh, tự do tôn giáo và cải đạo là một nhân quyền. Đây là một quyền thánh thiêng được ghi khắc trong Hiến pháp Ấn Độ. Ngài nói, không một chính quyền dân sự nào có quyền đi vào cung thánh là lương tâm của mỗi người. Chứ đừng nói tới chuyện quyết định lương tâm phải nói gì. Không một chính phủ nào có thể đi vào tâm hồn tôi và ngăn chặn lương tâm tôi bằng cách nói, bạn không được thay đổi tôn giáo. Tin Chiang Mai, Thái Lan. Một hội nghị truyền thông công giáo tập trú vào quyền của trẻ em hiện đang diễn ra tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Khoảng 300 người gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong công tác tông đồ xuyên qua truyền thông, tham dự hội nghị với chủ đề truyền thông vì một nền văn hóa hòa bình, quyền trẻ em, rường cột của ngày mai, do Liên hiệp truyền thông có tên là SIGNIS tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 này. Đức cha Salvatore Venaccio, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, và đại diện của tòa thánh tại nhiều nước Nam Á Châu khác, đã khai mạc hội nghị bằng một thánh lễ đồng tế. Hôm nay, 21 tháng 10, hội nghị kết thúc với việc trao giải thưởng cho một số người có nhiều thành tích trong ngành truyền thông công giáo. Sứ mệnh của Cygnus là nâng đỡ những người làm công tác truyền thông công giáo để giúp biến đổi các nền văn hóa dưới ánh sáng của Tin Mừng bằng cách thăng tiến nhân phẩm, công lý và hòa giải. Là tên gọi tắt của Liên hiệp Thế giới Truyền thông Công giáo, Cygnus được thành lập năm 2001 và quy tụ các tổ chức truyền thông công giáo tại 140 quốc gia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc triển lãm về các vị thánh quan thầy của Âu Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, 19 tháng 10 vừa qua, trong bài diễn văn đáp từ ông Yves Gassot, tân đại sứ của Liên Âu bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cội rễ Kitô của nền văn minh Âu Châu. Nói đến các cội rễ Kitô của lục địa Âu Châu cũng có nghĩa là nhắc đến những người đã sáng lập lục địa, một cách đặc biệt các vị thánh quan thầy của lục địa này. Chính với mục đích nhắc nhớ về cội rễ Kitô đó mà chính phủ Ý đã phối hợp với tòa thánh để tổ chức một cuộc triển lãm với chủ đề Quyền lực và ân sủng được khai trương hôm mùng 7 tháng 10 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 31 tháng Giêng năm tới. Chủ đề của cuộc triển lãm gợi nhớ tức khắc đến vua Thánh Louis của nước Pháp, được danh họa El Greco vẽ vào năm 1585 và được cất giữ tại bảo tàng viện Louvre ở Paris. Bức tranh Thánh Louis vua nước Pháp và một người hầu cận đã được trưng bày cùng với hàng chục tác phẩm của các tranh họa nổi tiếng khác của Âu Châu. Là một vị vua và tín hữu Kitô gương mẫu, Thánh Louis được danh họa El Greco họa lại là biểu tượng của một cuộc gặp gỡ có khi tốt đẹp, có lúc đầy sóng gió giữa thế tục và giáo hội, giữa quyền lực và ân sủng. Có lẽ cuộc đời của vị thánh này đã gợi hứng cho chủ đề của cuộc triển lãm Quyền lực và ân sủng, các vị thánh quan thầy của Âu Châu. Được biết cuộc triển lãm đã nảy sinh từ cuộc hội kiến của Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi và Đức Thánh Cha dạo tháng 6 năm vừa qua. Thủ tướng Ý đã gợi ý, và Đức Thánh Cha đã tán thành sáng kiến này. Nhưng kiến trúc sư thật sự của cuộc triển lãm lại là một linh mục trẻ đang là quản nhiệm của một giáo xứ chỉ có vỏn vẹn 300 giáo dân tại một làng quê hẻo lánh ở Inleggio, nằm trong vùng núi Alp thuộc Ý. Tên của vị linh mục là Alessio Ceretti. Cuộc triển lãm về các vị thánh quan thầy của Âu Châu qua các tác phẩm thời danh là sáng kiến cuối cùng của cha Ceretti trong một loạt chủ đề như Mạc Khải, Sách Sáng Thế Ký, Sách Khải Huyền. Các cuộc triển lãm này cho thấy sự phong phú của sứ điệp Kitô giáo, được mô tả trong các tác phẩm nghệ thuật. Riêng trong cuộc triển lãm đang được trưng bày tại Roma, cha Ceretti muốn cho Âu Châu nhìn lại các vị thánh quan thầy của mình. Mục đích của cuộc triển lãm không chỉ là cống hiến một cái nhìn về Âu Châu, như đã từng có từ 2.000 năm nay trong một lịch sử đã được ghi đậm dấu ấn của Kitô giáo. Cuộc triển lãm còn muốn nhắn gửi với lục địa này rằng, nó đã quên các cội rễ Kitô của mình, và đang bị lôi kéo vào trào lưu dưỡng dưng về tôn giáo. Cha Ceretti giải thích rằng, trong một Âu Châu của đa nguyên và dân chủ, sự thánh thiện là hình thức thuyết phục nhất mà một tôn giáo có thể có. Cuộc sống của các vị thánh có tính khuyến dụ, chứ không cưỡng bách. Trích lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong tông huấn về rao giảng Tin Mừng, cha Ceretti nói rằng, thời đại này không cần nhiều thầy dạy, cho bằng các chứng nhân. Theo cha, các vị thánh vẫn còn là khuôn mặt của một giáo hội có khả năng nói với trái tim con người và phơi bày bộ mặt thiếu nhân bản của nền văn hóa thống trị. Nhưng cuộc triển lãm không chỉ nhắm đến việc khơi dậy ký ức của người Âu Châu về cội rễ Kitô của họ, mà còn là một sứ điệp dành riêng cho giáo hội. Theo cha Ceretti, cuộc canh tân thời hậu công đồng đã khiến cho các nhà thờ trở nên trống rỗng. Hình ảnh các vị thánh đã hàng bao thế kỷ nuôi dưỡng cảm nghiệm đức tin của các tín hữu bị cất đi. Chính vì vậy mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn tái lập chỗ đứng của các thánh trong đời sống đức tin của người tín hữu. Con số các vị thánh và chân phước được vị giáo hoàng này tôn phong nhiều hơn tổng số các vị thánh và chân phước được các vị tiền nhiệm của ngài tôn phong kể từ sau công đồng Trento. Với đức đương kim giáo hoàng, tầm quan trọng và ảnh hưởng của các vị thánh trong đời sống đức tin của các tín hữu cũng không hề bị giảm sút. Hiện nay, tại Bộ Phong Thánh vẫn còn 2.000 vụ án tôn phong chân phước và hiển thánh đang chờ đợi được Đức Thánh Cha duyệt xét. Cao điểm của chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp mà Đức Thánh Cha đã thực hiện hồi cuối tháng 9 vừa qua là chặng dừng chân tại thành phố Stara Boleslav. Đức Benedicto đến tại nơi và đúng vào ngày Thánh Wenceslaus, quan thầy của Cộng hòa Tiệp, chịu tứ đạo. Sự có mặt của Đức Thánh Cha trong ngày kính thánh Wenceslaus và đồng thời cũng là ngày quốc khánh của Cộng hòa Tiệp có một ý nghĩa đặc biệt. Sau thời gian dài sống dưới chế độ cộng sản vô thần, nay có đến 2/3 người dân Tiệp tuyên bố mình không theo tôn giáo nào. Cộng hòa Tiệp là quốc gia có tỷ lệ thực hành đạo thấp nhất tại Âu Châu. Xuyên qua một đất nước đã từng là trung tâm của Âu Châu về địa lý và lịch sử, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cho lục địa Âu Châu về cội rễ Kitô của nó. Đây cũng chính là chủ đề của các bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các buổi tiếp kiến chung vào mỗi thứ tư hàng tuần. Khởi đi từ các thánh tông đồ, rồi qua các thánh giáo phụ Đông Tây, và nay các bậc thầy của nền tu đức thời Trung Cổ ở Âu Châu. Đức Thánh Cha cho mọi người thấy được bản sắc của giáo hội xuyên qua gương mặt của các vị thánh. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Công bằng và bác ái của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Về việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lập dự thảo quy chế tổ chức kêu gọi quyên góp ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ, quản lý, sử dụng tiền hàng cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai đang gây ra dư luận bức xúc trong dư luận. Theo dự thảo, thì chỉ còn hai cơ quan bao thầu mọi công đoạn của việc cứu trợ là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Cho tới nay, những ý kiến tôi đọc được trên một số tờ báo ở thành phố đều không đồng ý với dự thảo. Người ta hỏi, một quy chế như thế có hợp lý và khả thi không? Có người coi đó là kỳ cục. Hai lý do chính thường được nêu lên để phản đối đó là hành động cứu trợ là hành động tự nguyện và tự do. Nếu bắt buộc phải thực hiện qua một hai tổ chức nhất định mà thôi, người ta sẽ cảm thấy phiền hà, bị bó buộc và có thể giảm đi sự nhiệt tình. 2. Một cơ cấu hành chính nhiều tầng nấc, khó tránh khỏi chậm chạp, lề mề và thậm chí là quan liêu, không thể mau mắn đáp ứng được một tình thế rất khẩn cấp. Tôi nghĩ rằng sự phản biện xã hội như thế là đã đủ và quá rõ, và dám tin chắc rằng dự thảo này sẽ được rút lại. Nhưng chuyện này thúc bách tôi nhắc sơ lược một ít điều quan trọng trong thông điệp Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngày 25 tháng 12 năm 2005, phần nói về công bằng và bác ái. Các số từ 26 đến 30. Thứ nhất, bác ái không ngược với công bằng. Thế kỷ 19 ở phương Tây, trong bối cảnh đấu tranh đòi công bằng cho giới công nhân đang bị giới tư bản bóc lột và do ảnh hưởng của tư tưởng Marxist, người ta đã nhân danh công bằng để chống lại hoạt động bác ái của giáo hội công giáo. Họ nói, chúng tôi cần công bằng, chứ không cần bác ái hay bố thí. Bác ái ru ngủ lương tâm và bảo vệ vị trí của người giàu, đồng thời tước đi quyền lợi của người nghèo. Kể từ đó, danh từ bác ái theo nghĩa từ thiện bị xóa khỏi các xã hội cộng sản. Tôi còn nhớ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Sài Gòn, có lần tôi đã nghe thấy một cán bộ phê bình một người dân bố thí cho một người chìa tay ăn xin rằng không cần thương hại hạng người ấy để họ làm việc lấy mà ăn. Dĩ nhiên, câu nói đó có thể là đúng nếu sự thật người ăn xin là một kẻ lười biếng và ăn bám. Thứ hai, mối liên hệ giữa công bằng và bác ái. Bây giờ mọi người đều nhìn nhận phải có công bằng, nhưng cũng cần có bác ái. Đức Thánh Cha viết, công bằng là mục đích và do đó cũng là tiêu chuẩn nội tại của mọi thứ chính trị. Nói cách khác, thực hiện công bằng là nhiệm vụ thiết yếu của nhà nước, còn giáo hội không có bổn phận, chức năng và phương tiện để thiết lập công bằng trong xã hội. Nhưng vì công bằng thuộc phạm vi đạo đức, nên giáo hội không thể đứng ngoài cuộc đấu tranh cho công bằng. Giáo hội tham dự vào, không trên bình diện chính trị, nhưng bằng cách soi sáng nhận thức và ý chí, và đánh thức, đặc biệt với giáo huấn xã hội của mình, những sức mạnh tinh thần vốn không thể thiếu cho việc thực thi và phát triển công bằng. Nhưng ngay từ năm 1931, Đức Pio thứ 11 đã khẳng định mạnh mẽ trong thông điệp tứ thập niên, đành rằng bác ái không thể thay thế cho công bằng được. Nhưng dù mọi người ở dưới thế được thỏa mãn theo đúng quyền lợi rồi, phạm vi bác ái cũng còn rộng rãi. Nói được là vô bờ bến. Đức Benedicto thứ 16 mạnh mẽ cũng không kém, Ngài viết. Ngay cả trong xã hội công bằng nhất, tình yêu tức là tình bác ái vẫn luôn cần thiết. Không một trật tự công bằng của nhà nước nào có thể xem công tác bác ái là thừa thải. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì đồng thời cũng không xem con người là người nữa. Vẫn luôn luôn có đau khổ, cần đến an ủi và trợ giúp. Vẫn luôn luôn còn có sự cô đơn. Vẫn luôn luôn còn có những trường hợp thiếu thốn vật chất. Nhà nước nào muốn chu cấp tất cả, tập trung tất cả về mình, cuối cùng cũng chỉ trở thành một cơ chế bàn giấy. Không thể bảo đảm cho những gì thiết yếu cho những người đau khổ, cũng như cho mọi người. Đó là sự quan tâm đầy tình thương cho từng cá nhân. Trích số 28B. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta theo dõi bài giáo lý thứ 3 trong loạt 20 bài huấn đức của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô. Đề tài của bài thứ ba này là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta theo các thư Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khai triển đề tài này như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta đứng trước một vị thánh vĩ đại, không những về sứ vụ tông đồ cụ thể, nhưng cả về tính lý vừa sâu xa cách đặc biệt lại vừa rất phong phú. Chúng ta đã suy nghĩ điều Thánh Phaolô viết về vị trí trung tâm của Chúa Giêsu Kitô trong đời sống đức tin của chúng ta. Hôm nay, chúng ta xem những gì Ngài nói về Chúa Thánh Thần và về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Về điểm này, Thánh Tông Đồ cũng có nhiều điều quan trọng để dạy chúng ta. Chúng ta đã biết những gì Thánh Luca nói với chúng ta về Chúa Thánh Thần trong sách Tông Đồ Công Vụ, khi trình thuật biến cố hiện xuống. Thánh Thần của Ngài hiện xuống mang theo một lực kích động mạnh mẽ cho việc dấn thân vào sứ vụ làm chứng cho tin mừng trên mọi nẻo đường thế giới. Thực vậy, sách Công Vụ Tông Đồ tường trình một chuỗi sứ vụ được các tông đồ thực hiện, đầu tiên là ở Samari, tiếp đến dọc bờ biển Palestina và cuối cùng hướng về Syria. Nhất là ba cuộc hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô. Dù vậy, trong các lá thư, Thánh Phaolô nói với chúng ta về một cái nhìn mới về Chúa Thánh Thần. Ngài không những trình bày chiều kích năng động của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng còn phân tích sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu. Nhờ đó, chúng ta nhận ra căn tính của Người. Với cách nói khác, Thánh Phaolô suy tư về Chúa Thánh Thần khi trình bày ảnh hưởng của Người không những trên hoạt động của Kitô hữu, nhưng ngay trong hiện hữu của họ. Thật vậy, Thánh Nhân nhấn mạnh Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Xem thư Roma chương 8 câu 9, thư thứ nhất Corinto chương 3 câu 16, và nơi thư Galata chương 4 câu 6, Thánh Phaolô đã viết như sau. Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em. Theo Thánh Phaolô, Thánh Thần uốn nắn chúng ta cho đến tận thâm sâu hiện sinh của chúng ta. Về vấn đề này, đây là những lời mang ý nghĩa quan trọng từ thơ Roma chương 8 câu 2 đến câu 15. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Vì chúng ta là con cái, nên chúng ta được phép gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng ta thấy rõ, Kitô hữu trước khi hành động đã có được nội tâm phong phú thật sung mãn, được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội và thêm sức. Một nội tâm thiết lập liên hệ nghĩa tử khách quan và nguyên thủy đối với Thiên Chúa. Đó là phẩm giá to lớn của chúng ta. Không phải chỉ là hình ảnh, nhưng đích thực là con của Thiên Chúa. Điều này kêu gọi chúng ta phải sống chức vị là con của chúng ta, luôn luôn ý thức chúng ta là những nghĩa tử trong đại gia đình của Thiên Chúa. Đó cũng là lời mời gọi chuyển đổi quà tặng khách quan này thành một thực tại chủ quan, xác định mọi suy tư, hành động cũng như hiện hữu của chúng ta. Thiên Chúa nhìn chúng ta như con cái của Người. Chỉ vì Người đã nâng chúng ta lên một phẩm giá giống như không bằng phẩm giá của chính Chúa Giêsu, Người con đích thực với trọn ý nghĩa. Trong Chúa Giêsu, chúng ta lãnh nhận tình trạng nghĩa tử và sự tự do đầy tin tưởng trong liên hệ với Thiên Chúa. Nhưng phẩm giá này cũng có thể bị rút lại. Chúng ta khám phá ra rằng đối với Kitô hữu. Chúa Thánh Thần không những là thần khí của Đức Chúa như người ta thường gọi trong Cựu Ước và vẫn tiếp tục gọi như thế trong ngôn ngữ Kitô giáo. Như thế không phải là Thánh Thần theo nghĩa rộng như cách diễn tả trong Cựu Ước, chẳng hạn như nơi sách tiên tri Isaiah chương 63 câu 10 và câu 11, và trong Do Thái giáo như nơi các tác phẩm của họ Qumran và giáo lý của các rabbi. Thật vậy, điểm đặc thù của đức tin Kitô giáo tuyên xưng việc đứng phục sinh ban phát Chúa Thánh Thần, đó là thần khí ban sự sống. Vì thế, Thánh Phaolô trực tiếp nói về thần khí của Chúa Kitô, về thần khí của Chúa Con hay thần khí của Chúa Giêsu Kitô. Với điều này, thánh nhân muốn nói rằng không những Thiên Chúa Cha hiện diện trong Chúa Con, nhưng Thánh Thần Thiên Chúa cũng xuất hiện trong đời sống và trong hoạt động của Chúa chịu đóng đinh và đã phục sinh. Còn một điều rất quan trọng Thánh Phaolô dạy chúng ta, Ngài nói, không có lời cầu nguyện đích thực nào mà không có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Thực vậy, Ngài đã viết nơi thư Roma chương 8 câu 26 đến 27 như sau. Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết không tả, và Thiên Chúa đến thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì. Vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Như thế, Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con, từ nay là linh hồn của linh hồn chúng ta, phần âm thầm nhất của hiện sinh chúng ta, từ đó tạo nên một chuyển động cầu nguyện bất tận hướng về Thiên Chúa, mà ngay chính chúng ta cũng không xác định các từ ngữ cách chính xác được. Thật vậy, Thánh Thần luôn tỉnh thức trong chúng ta, van nài Thiên Chúa, lấp đầy những thiếu sót của chúng ta và dâng lên Thiên Chúa Cha sự thờ phượng và những khao khát sâu xa nhất của chúng ta. Điều này đòi hỏi về có một sự hiệp thông sống động với Thánh Thần. Đó là lời mời gọi luôn nhạy cảm, luôn chú tâm vào sự hiện diện của Thánh Thần trong chúng ta, vào việc chuyển đạt trong lời cầu nguyện, vào việc cảm nghiệm sự hiện diện này và học biết cầu nguyện, biết nói với Thiên Chúa Cha trong thân phận là con trong Chúa Thánh Thần. Còn một phương diện đặc thù nữa mà Thánh Phaolô dạy chúng ta, đó là sự liên hệ với tình yêu. Thật vậy, Thánh Tông Đồ viết, trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 5. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, tôi trích một lời thật ấn tượng của Thánh Augustino như sau. Nếu anh nhìn tình yêu, anh sẽ thấy Chúa ba ngôi cực thánh. Và đã giải thích như sau: Chúa Thánh Thần là động lực nội tâm đặt tâm hồn các tín hữu theo âm vang của trái tim Chúa Kitô và thúc đẩy họ yêu thương anh em như Người đã yêu thương. Thánh Thần đưa chúng ta vào nhịp sống thần linh, cũng là đời sống tình yêu, giúp chúng ta chia sẻ vào những liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con. Câu nói của Thánh Phaolô liệt kê những hoa trái của Thánh Thần và đặt tình yêu vào hàng đầu, mang đầy ý nghĩa. Hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an. Thư Galata chương 5 câu 22. Trong bản chất, tình yêu luôn kết hợp, điều đó có nghĩa Thánh Thần là đứng sáng tạo sự hiệp thông giữa cộng đoàn Kitô hữu. Như chúng ta đọc một lời của Thánh Phaolô ngay đầu thánh lễ: Xin cho ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. thư thứ 2 Corinto chương 13 câu 13. Mặt khác, chính Thánh Thần thúc đẩy chúng ta kết nối trong bác ái với tất cả mọi người. Vì thế, khi yêu thương, chúng ta tạo không gian cho Thánh Thần, để Người tỏ lộ trọn vẹn trong chúng ta. Nhờ thế chúng ta hiểu được tại sao Thánh Phaolô đặt hai lời khuyến cáo chung với nhau trong thư Roma. Hãy để Thánh Thần bùng cháy lên, và đừng lấy ác báo oán. Thư Roma chương 12 câu 11 và câu 17. Cuối cùng, theo Thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần là ân huệ Thiên Chúa ban, như tiền dự và bảo chứng cho gia sản tương lai của chúng ta. Thánh Phaolô dạy, Chúa Thánh Thần định hướng cuộc đời chúng ta vào những giá trị cao cả của tình yêu, niềm vui, sự hiệp thông và hy vọng. Chúng ta sẽ cảm nhận những kinh nghiệm này khi đi theo những hướng dẫn nội tâm của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta biện phân và soi sáng theo sự hướng dẫn của Thánh Tông Đồ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt, hôm nay Đặng Thế Dũng muốn nói đến một trong những nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan, thiên lệch. Có thể vo tròn bóp méo mọi điều cho vừa, cho khớp với ý nghĩ và tình cảm của mình. Chuyện kể ngày xưa bên Trung Quốc, có một ông quan rất được nhà vua sủng ái. Ngày kia, thiên hạ đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này bèn xơi trước một bát. Nhà vua nghe biết liền khen, rõ thật là bậc trung thần, ăn trước để xem trong món sơn hào hải vị ấy có thuốc độc hại trẫm hay không. Thời gian sau, ông quan này bị thất sủng. Ngày kia, thiên hạ cũng đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này cũng xơi trước một bát. Khi nghe biết, nhà vua bèn đùng đùng nổi giận và quát mắng. Rõ thật là đồ khinh quân phản phúc, dám xơi trước, chẳng còn kính nể gì trẫm nữa. Không những phải tội chết, mà còn phải tru di tam tộc. Nói thế rồi, nhà vua bèn truyền lệnh, lính đau chém đầu. Đúng là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Làm sao biết được lòng người mà ứng xử đây? Làm sao ở cho vừa lòng người? Những lời nhận định của chúng ta về người khác thường bị lăng kính yêu ghét làm lệch lạc. Vì thế, khi nghe điều gì, chúng ta cần tìm hiểu mối quan hệ của người nói với đối tượng họ nói, và những gì họ nói với sự tỉnh thức mà một số người khôn ngoan, những triết gia, các danh nhân cũng như các nhà tâm lý sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu rõ hơn qua những nhận định khá rõ nét sau đây. Một người có giá trị hay đạo đức thực sự không cần phải chen lấn với người khác, mà nằm ở chỗ làm cho người khác lớn lên, giúp cho người khác nổi bật, đèn cùng sáng, chuông cùng vang, chứ không phải dập tắt đèn người khác. Hiểu nhân tình thế thái, nên Khổng Tử đã nhận định, người phụng sự điều nhân, muốn lập thân thì lập cho tất cả mọi người, muốn thành đạt thì thành đạt cho tất cả mọi người. Nam Cao cũng chia sẻ cùng một quan điểm với thầy Khổng Tử rằng, kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai của người khác, mà đặt người khác trên đôi vai của mình. Bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức, khiến mình hành động, mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Claudian cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự đại ải, dày vò lương tâm của người làm điều chẳng lành cho kẻ khác như sau. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác, sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Cũng thế, ai người gây cảnh khổ đau, cơn vui phút chốc, cơn sầu ngàn năm. Kẻ nào mưu cầu hạnh phúc cho mình, mà lại lấy đau, gậy, phá hoại hạnh phúc kẻ khác, thì sẽ không được hạnh phúc. Còn những kẻ nói xấu người khác, là chính người ấy cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy rồi. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uống công, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Chúc các bạn trẻ bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy nhìn về nội tâm mình. Hãy kiểm xem những lời nhận định của chúng ta về người khác có bị lăng kính yêu ghét hay những định kiến làm lệch lạc hay không. Chúc các bạn một ngày sống vui tươi.
Trên đời này, yêu nên tốt khiến nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm gắn nhau đâu. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suối đời dồn ra những kiếm tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với kỹ thuật công nghệ hiện đại, ngày nay, để khắc ghi hình ảnh người mình yêu quý, người ta có thể đặt những tấm hình đó vào trong lòng một viên đá hoặc một khối pha lê tuyệt đẹp. Khi xoay khối pha lê trong suốt ấy, hình ảnh của người thân cũng được nhìn thấy một cách sống động với nhiều hướng khác nhau. Loại hình dịch vụ này đang được nhiều người ưa chuộng vì nó đáp ứng được nhu cầu thể hiện tình cảm đối với nhau của con người. Còn gì làm cho người thân của mình vui lòng bằng cách tặng cho họ một viên pha lê xinh đẹp và sang trọng, có hình ảnh của mình hoặc của người ấy. Vì điều đó như một thông điệp nhắn nhủ với họ rằng, tôi trân trọng và ghi nhớ hình ảnh của bạn mãi mãi. Khi từ biệt Thúy Vân để dấn thân vào con đường trung chuyên, Thúy Kiều đau đớn dặn dò. Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy, so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Vậy ra, để nhớ đến người thân, người ta cũng chỉ dùng những thứ để hỗ trợ bộ nhớ, xem ra rất đơn giản. Một làn hương, một tiếng đàn. Hay ở những vùng chiến tranh loạn lạc, kỷ vật để nhớ nhau có khi chỉ là một cái lược, một cái khăn, hoặc một chiếc nhẫn bằng đồng mà giá trị của nó có thể không bằng một cái kẹo. Thế nhưng, người ta vẫn nâng niu gìn giữ, vì khi nhìn thấy chúng, có nghĩa là người ta đã nhìn thấy chính người mình yêu quý, hoặc nó giúp chúng ta nhớ đến những kỷ niệm đẹp của nhau. Nhiều gia đình đã lưu trữ những hình ảnh, những kỷ vật lưu dấu những kỷ niệm nho nhỏ của vợ chồng, con cái, anh chị em trong gia đình, những khoảnh khắc riêng tư đáng nhớ với những người thân. Và đó chính là mối dây gắn bó và gìn giữ tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Vì mỗi khi ngắm nhìn những kỷ vật yêu thương, dù sắc màu đã phai nhạt dần theo thời gian, chúng ta cảm thấy lòng mình ấm lại. Những khoảnh khắc ngọt ngào thân thương lại hiện về, với bao ý nghĩa thiêng liêng và trở thành nguồn sức mạnh to lớn, động viên tinh thần của họ trong cuộc sống hiện tại. Những kỷ vật tình yêu đó đem lại một niềm hạnh phúc chân trào, một cảm giác được chia sẻ, tin yêu, ngọt ngào lan tỏa trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta lại tìm thấy tình yêu đã dành trọn cho nhau, cho dù có lúc tình yêu đó bị phai mờ hay lãng quên theo những khó khăn và phong ba của cuộc sống. Vì thế, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta tỏ ra thất vọng, đau khổ, không thôi dằn vặt mình trong những nuối tiếc và cố tìm cho bằng được một kỷ vật nào đó của người thân bị đánh mất. Nhưng thật ra, món quà có ý nghĩa thực sự mà người thân hay bạn bè muốn trao tặng cho chúng ta là món quà về tinh thần. Chúng ta cảm thấy ấm áp, yêu thương khi nhìn thấy hay còn được lưu giữ những kỷ vật ấy. Nhưng thực ra, chính tâm hồn của chúng ta mới là nơi người thân hay bạn bè hiện diện. Vì thế, tình yêu thương của họ sẽ mãi hiện diện trong đời sống của chúng ta, ngay cả khi món quà của họ trao cho chúng ta không còn tồn tại. Mọi kỷ vật, dù được lưu giữ dưới bất cứ hình thức nào, cũng chỉ là phương tiện. Nó không phải là yếu tố quyết định sự bền vững trong tình cảm của con người. Kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Thiên Chúa quả là bậc cao thủ trong tình yêu, khi bất cứ điều gì Ngài cũng chỉ đòi hỏi về đề cập đến cõi lòng của con người. Đúng như vậy, không điều gì làm cho người ta dễ quên bằng việc họ không muốn nhớ, cũng như khi cố quên lại là lúc người ta phải nhớ nhiều nhất, hệ tại là ở lòng người. Vâng lạy Chúa, kho tàng của chúng con ở đâu thì lòng chúng con cũng ở đó. Vì thế, kho tàng của chúng con có làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc, dễ chịu hay không, còn tùy thuộc vào những gì chúng con lưu trữ vào nơi ấy. Dẫu biết rằng, lớp bụi thời gian đôi khi cũng khó làm phủ mờ những ký ức đau buồn, nhưng lưu giữ những điều ấy cũng có nghĩa là làm cho kho tàng của chúng con trở nên sỏi đá khô cằn. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết chất chứa trong kho tàng của mình những ký ức yêu thương của người thân, của bạn bè, để cuộc sống của chúng con sẽ trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. điều mà Chúa luôn mong muốn nơi cuộc đời của mỗi một người trong chúng con.
Ôi, con đã mệt, bờ vai thấm ướt trên ai, nương theo gió ngàn, bay về bên Thượng Đế, xin mây hãy dừng, chẳng sao đến cùng, để ta trong lắng trầm quỳ dưới chân ngài gọi lời yêu thương. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có ngài hòa lấp mong chờ. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có ngài hòa lấp mong chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.